Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 9, tường thuật ngày thứ nhất chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Marseille.
Trước hết là giờ cầu nguyện cùng Đức Mẹ với giáo sĩ giáo phận Marseille.
Kế đến là giây phút suy tư với các lãnh đạo tôn giáo tại đài tưởng niệm các thủy thủ và người di cư bị mất tích trên biển.
Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuật nghi thức chào đón tại Marseille.
Kính thưa quý thính giả, chiều thứ Sáu ngày 22 tháng 9, Đức Thánh Cha đã bắt đầu chuyến viếng thăm thứ 44 tại nước ngoài với cuộc viếng thăm thành phố Marseille của Pháp trong 2 ngày, từ sau trưa thứ Sáu ngày 22 tháng 9 đến chiều tối thứ Bảy ngày 23 tháng 9. Mục đích chính của chuyến viếng thăm Marseille của Đức Thánh Cha không phải là để thăm nước Pháp, nhưng là để bế mạc các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải, một sáng kiến của Hội đồng Giám mục Ý. Sau hai cuộc gặp gỡ tại Paris miền Nam nước Ý vào năm 2020 và tại thành phố Firenze ở miền Trung nước Ý vào năm 2022, đây là cuộc gặp gỡ lần thứ ba. Cuộc gặp gỡ năm nay, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 9, có sự tham dự của khoảng 70 giám mục đến từ 30 nước ven Địa Trung Hải và khoảng 120 bạn trẻ thuộc mọi hệ phái Kitô và tôn giáo. Sau khi Đức Thánh Cha đến phi trường Fiumicino ở thủ đô Roma và chào các giới chức đạo và đời, lúc khoảng 2 giờ 30 chiều ngày 22 tháng 9, chiếc máy bay A320 của hãng hàng không ITA của Ý đã đưa ngài cùng với các nhà báo tháp tùng chuyến bay vượt qua 713 km để đến Marseille. Sau khoảng một tiếng rưỡi bay, vào lúc khoảng 4 giờ 15 chiều giờ của Pháp, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống sân bay quốc tế Marseille. Tại chân thang máy bay, bà Thủ tướng Pháp chào đón Đức Thánh Cha với nghi thức chào đón chính thức. Sau cuộc trò chuyện ngắn với Thủ tướng Pháp, Đức Thánh Cha đi xe đến Vương cung Thánh đường Notre Dame de la Garde, nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Marseille, cách đó hơn 26 km, để cử hành giờ cầu nguyện cùng Đức Mẹ với hàng giáo sĩ giáo phận.
Vương cung Thánh đường Notre Dame de la Garde được biết đến với tên Bonne Mère bởi vì biểu tượng của hy vọng và bảo vệ cho các thủy thủ, các ngư phủ và người dân Marseille. Đền thờ nằm ở độ cao 162 mét, được xây dựng từ tháng 9 1853 và được hoàn tất với lễ cung hiến vào tháng 6 1864. Khu vực đền thờ gồm có một nhà thờ ở tầng trên theo kiểu kiến trúc Tân Byzantine và một tầng hầm ở phía dưới theo kiến trúc Roma. Trên tháp chuông cao 41 mét có tượng Đức Mẹ bế Chúa Giêsu hài đồng bằng đồng mạ vàng, cao 11,20 mét và nặng gần 10 tấn. Trên các đường bên trong đền thờ có gắn khoảng 2.500 các hình ảnh biểu tượng thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ của các thủy thủ. Bên ngoài đền thờ có tượng thánh Venorica lau mặt Chúa Giêsu để ghi nhớ các nhà truyền giáo thế kỷ 19 và 20 đã khởi hành từ đền thờ đi loan báo tin mừng trên thế giới và đã cầu nguyện xin Đức Mẹ canh giữ, bảo vệ chuyến đi của họ. Từ đền thánh có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Marseille và Địa Trung Hải. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại cửa Vương cung Thánh đường có Đức Tổng giám mục của Marseille và quản đốc đền thánh. Tiến vào đền thờ, trước hết Đức Thánh Cha thinh lặng cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ canh giữ và đặt ở chân Đức Mẹ một ngọn nến. Đoạn kinh thánh được đọc trong giờ cầu nguyện, trích từ sách Ngôn sứ Sophonia và mời gọi dân Israel hãy vui mừng bởi vì Thiên Chúa đã rút lại án phạt và người đang ngự giữa họ. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục tu sĩ hãy có cái nhìn yêu thương phụ tử của Thiên Chúa đối với tha nhân, trở thành khí cụ yêu thương của người và hãy có ánh nhìn hướng về Chúa để chuyển cầu cho tha nhân.
Trước hết, Đức Thánh Cha chào và cảm ơn các giám mục, linh mục, phó tế và chúng sinh nam nữ đang làm việc trong Tổng giáo phận Marseille với lòng quảng đại và dấn thân xây dựng một xã hội gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha muốn đặt dưới áo choàng của mẹ những thành quả của cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải cùng với những mong đợi và hy vọng trong lòng mọi người. Tiếp đến, liên kết với lời ngôn sứ Sophonia mời gọi, hãy vui mừng và tin tưởng. Và nhớ rằng Chúa là Thiên Chúa của chúng ta không ở xa, người đang ở đây, gần chúng ta, để cứu độ chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ de la Garde không được thành lập để tưởng nhớ một phép lạ hay một cuộc hiện ra cụ thể nào, nhưng đơn giản vì từ thế kỷ 13, dân thánh của Thiên Chúa đã tìm kiếm và tìm thấy ở đây, trên ngọn đồi Lagarde, sự hiện diện của Chúa qua đôi mắt của mẹ thánh thiện của người. Đó là lý do tại sao trong nhiều thế kỷ, người dân Marseille, đặc biệt là những người đi thuyền trên những con sóng của Địa Trung Hải, đã lên đó để cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, ngay cả ngày nay, mẹ tốt lành mang đến cho tất cả mọi người những ánh nhìn giao nhau rất dịu dàng. Trước hết là của Chúa Giê-xu, đấng mà mẹ luôn hướng ánh nhìn của chúng ta đến, và đấng mà tình yêu được phản chiếu trong đôi mắt của mẹ. Mẹ đón nhận tất cả và mang đến cho Thiên Chúa, như chúng ta đã nhắc lại ở đầu buổi cầu nguyện này, khi đặt một ngọn nến đang cháy dưới chân mẹ. Và Đức Thánh Cha chia sẻ về chiều kích thánh mẫu của thừa tác vụ của các linh mục tu sĩ như được thể hiện rõ ràng trong sự giao thoa của các ánh nhìn. Bởi vì chúng ta, các linh mục và những người thánh hiến cũng được mời gọi làm cho dân chúng cảm nhận được ánh nhìn của Chúa Giê-xu, đồng thời đưa cái nhìn của anh chị em của chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Trong trường hợp đầu tiên, chúng ta là công cụ của lòng thương xót. Trong trường hợp thứ hai, chúng ta là công cụ chuyện cầu. Đức Thánh Cha nói thêm, ánh nhìn đầu tiên là cái nhìn của Chúa Giê-xu đang nhìn con người cách dịu dàng, âu yếm. Người nhìn chúng ta chăm chú, từ đầu đến chân, không phải để phán xét, nhưng để nâng đỡ những người thấp kém. Đó là một cái nhìn đầy dịu dàng tỏa sáng qua đôi mắt của mẹ Maria. Và chúng ta được mời gọi truyền đạt cái nhìn này, được yêu cầu phải trở nên khiêm tốn, để với sự cảm thương, chúng ta có thể có lòng nhân từ, kiên nhẫn và khích lệ của mục tử nhân lành, đấng không trách mắng những con chiên lạc, nhưng vác nó trên vai và ăn mừng vì nó quay trở lại với đàn chiên. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy học cái nhìn mà chúng ta đã nhận được và hãy biến nó thành ánh nhìn của mình, để trở thành những người có lòng trắc ẩn. Chúng ta hãy mở cửa các nhà thờ và giáo xứ, nhưng trên hết là những cánh cửa của trái tim, để thể hiện khuôn mặt của Chúa qua sự hiền lành, nhân hậu và hiếu khách của chúng ta. Chớ gì bất cứ ai đến gần anh chị em đều không gặp sự xa cách và phán xét, nhưng sẽ tìm thấy chứng tá của một niềm vui khiêm tốn, sinh hoa kết quả hơn bất cứ sự phô trương khả năng nào. Cầu mong những người bị tổn thương trong cuộc sống tìm được nơi trú ẩn an toàn trong ánh mắt của anh chị em, một sự khích lệ trong vòng tay của anh chị em, sự âu yếm trong bàn tay có khả năng lau khô nước mắt của anh chị em. Đừng đánh mất sự ấm áp của cái nhìn phụ tử của Thiên Chúa. Hãy gần gũi với mọi người, đặc biệt là những người mong manh và kém may mắn nhất. Đừng bao giờ để những người đau khổ không tìm thấy sự quan tâm và gần gũi ân cần của chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, đây là bước đầu tiên, mang ánh nhìn của Chúa Giê-xu đến với anh chị em chúng ta.
Ánh nhìn thứ hai mà Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục tu sĩ là ánh nhìn của những người hướng về Chúa Giê-xu. Ngài nói, giống như Đức Maria, người ở Cana trước hết đón nhận và sau đó mang đến với Chúa những lo lắng của hai vợ chồng trẻ. Anh chị em cũng được mời gọi trở thành tiếng nói chuyển cầu cho người khác bằng cách này trong việc đọc kinh, suy niệm lời Chúa, kinh mân côi hàng ngày và mọi lời cầu nguyện khác. Tôi đặc biệt khuyên anh chị em chầu thánh thể. Sẽ có rất nhiều khuôn mặt của những người mà Chúa quan phòng đặt trên hành trình của anh chị em. Anh chị em sẽ mang theo đôi mắt của họ, tiếng nói của họ, những câu hỏi của họ đến bàn tiệc thánh thể, đến trước nhà tạm hoặc trong sự thinh lặng trong căn phòng của anh chị em, nơi Chúa Cha nhìn thấy anh chị em. Và Đức Thánh Cha tóm tắt bài chia sẻ của Ngài bằng cách tập trung vào ba hình ảnh Đức Maria được tôn kính trong vương cung thánh đường này. Đầu tiên là bức tượng lớn trên đỉnh tháp, diễn tả mẹ ôm hài nhi Giê-xu đang chúc phúc. Đức Thánh Cha mời gọi, giống như Đức Maria, chúng ta hãy mang phúc lành và bình an của Chúa Giê-xu đến mọi nơi, đến mọi gia đình và mọi tâm lòng. Đó là cái nhìn của lòng thương xót. Trong hình ảnh thứ hai, Đức Trinh Nữ cầm bó hoa được đặt trong tầng hầm bên dưới nhà thờ. Đức Mẹ cũng bế hài nhi Giê-xu trên một tay và tỏ người cho chúng ta. Nhưng mặt khác, thay vì vương trượng, mẹ cầm một bó hoa. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng hình ảnh này khiến chúng ta nghĩ đến cách Đức Maria, mẫu mực của giáo hội, khi giới thiệu con của mẹ cho chúng ta, cũng giới thiệu chúng ta với người, giống như một bó hoa trong đó mỗi người là duy nhất, đẹp đẽ và quý giá trước mắt Chúa Cha. Đó là cái nhìn của sự chuyển cầu. Và cuối cùng, hình ảnh thứ ba là hình ảnh Đức Mẹ được đặt trên bàn thờ, nổi bật vì vẻ huy hoàng mà pho tượng chiếu tỏa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta hãy cũng trở thành một tin mừng sống động, đến mức chúng ta quên chính mình để chia sẻ tin mừng, phản chiếu ánh sáng và vẻ đẹp của tin mừng bằng một đời sống khiêm tốn, vui tươi, đầy nhiệt huyết tông đồ. Chớ gì nhiều nhà truyền giáo đã khởi hành từ nơi cao đẹp này để loan báo tin mừng về Chúa Giêsu Kitô cho toàn thế giới, là nguồn động lực cho chúng ta. Đức Thánh Cha kết thúc bài chia sẻ với lời mời gọi: hãy mang ánh nhìn của Thiên Chúa đến cho anh chị em chúng ta. Hãy mang nỗi khát khao của anh chị em chúng ta đến với Thiên Chúa. Hãy truyền bá niềm vui tin mừng, bất chấp những khó khăn và vấp ngã. Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ để Mẹ đồng hành và bảo vệ chúng ta. Đức Thánh Cha và cộng đoàn cùng đọc kinh kính Đức Mẹ canh giữ. Kết thúc giờ cầu nguyện, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người hiện diện và sau đó di chuyển đến đài tưởng niệm các thủy thủ và những người di dân mất mạng trên biển, cách đền thờ khoảng 200 mét.
Giây phút suy tư với các lãnh đạo tôn giáo.
Vào lúc 17:45, từ Vương cung Thánh đường Notre Dame de la Garde, Đức Thánh Cha đến đài tưởng niệm các anh hùng và nạn nhân của biển, cách đó 200 mét, để cùng với các lãnh đạo tôn giáo tưởng niệm các thủy thủ và người di cư mất tích trên biển. Đài tưởng niệm các anh hùng và nạn nhân của biển nằm trong khu vườn của dinh thự Faro thuộc quận 7 của Marseille, đối diện pháo đài Saint-Jean. Năm 1913, Paul Petran, thượng nghị sĩ Bouches-du-Rhône, đã thành lập một ủy ban để xây dựng tượng đài tưởng nhớ các anh hùng và nạn nhân của biển cả. Tuy nhiên, điêu khắc gia được chọn cho nhiệm vụ này là Auguste Carli đã làm mọi người thất vọng. Năm 1914, một ủy ban thứ hai được thành lập. Ủy ban này đã chọn điêu khắc gia André-Alexandre Verdillon cho dự án. Sau khi bị gián đoạn do Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ, tượng đài được khánh thành vào ngày 14 tháng 7 năm 1923. Tác phẩm bằng đồng khắc họa ba thủy thủ, một người đứng, một tay giơ lên cao và tay kia đỡ một thủy thủ khác, trong khi người thứ ba chết đuối bị dạt vào một tảng đá granite. Từ ngày 23 tháng 7 năm 2009, công trình đã là một phần của di tích lịch sử thành phố. Hiện diện tại đài tưởng niệm có các thành viên của Marseille Espérance, một phái đoàn của Stella Maris, Sao Biển, Caritas Gabriel-Song và một số phái đoàn khác hoạt động cho người di cư và tị nạn. Sau bài hát, buổi tưởng niệm được bắt đầu bằng lời chào của Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, dành cho Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y diễn tả, tất cả chúng ta đều biết địa Trung Hải vốn rất đẹp và yên bình, cũng có thể trở thành một nghĩa trang tàn khốc khi các thủy thủ mất tích trên biển. Đó là một bi kịch đối với gia đình của họ, nhưng cũng là một phần rủi ro nghề nghiệp của họ. Nhưng cũng có những người nam nữ và trẻ em, những người không biết gì về hàng hải, chạy trốn khỏi nghèo đói và chiến tranh. Đức Hồng Y kết luận, cùng với Ngài, thưa Đức Thánh Cha, giờ đây chúng con quy tụ lại với nhau, nghĩ đến những khuôn mặt của những người phụ nữ, đàn ông và trẻ em, những người hàng ngày và có lẽ ngay cả chính đêm nay đang vật lộn để sinh tồn và hy vọng tìm được sự giúp đỡ. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã đồng hành và hướng dẫn chúng con.
Trong bài suy tư liền sau đó, trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi suy tư và tưởng niệm các thủy thủ và người di cư mất tích trên biển. Ngài nói, trước mặt chúng ta là biển cả, nguồn sống, nhưng nơi đây lại gợi lên bi kịch đắm tàu gây chết người. Chúng ta quy tụ để tưởng nhớ những người đã không đến được, những người không được cứu. Chúng ta đừng quên coi những vụ đắm tàu là những câu chuyện thời sự và những cái chết trên biển là những con số. Không, đó là những tên tuổi, những khuôn mặt và những câu chuyện, là những cuộc đời tan vỡ và những giấc mơ không thực hiện được. Tôi nghĩ đến nhiều anh chị em chết đuối trong sợ hãi, cùng với niềm hy vọng đang mang trong lòng. Trước một thảm kịch như thế, không cần lời nói, nhưng cần hành động. Tuy nhiên, trước hết, chúng ta cần thể hiện lòng nhân đạo, thinh lặng, nước mắt, lòng trắc ẩn và cầu nguyện. Giờ đây, xin anh chị em dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh chị em này của chúng ta. Chúng ta hãy để cho lòng mình được đánh động trước những bi kịch của họ. Sau khi tĩnh lặng trong giây lát, Đức Thánh Cha nói tiếp đề cập đến thảm trạng của những người di cư. Rất nhiều người phải chạy trốn khỏi các cuộc xung đột, nghèo đói và thảm họa môi trường, trong khi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn giữa những ngọn sóng địa Trung Hải, họ bị từ chối dứt khoát. Và thế là vùng biển xinh đẹp này đã trở thành một nghĩa trang khổng lồ, nhiều anh chị em bị tước đoạt quyền có một ngôi mộ. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhắc đến cuốn sách với tựa đề Fratellino, nhân vật chính, khi kết thúc cuộc hành trình đầy khó khăn đưa anh từ Cộng hòa Guinea đến châu Âu đã nói, khi ở trên biển, bạn đang ở ngã ba đường, một bên là sự sống, một bên là cái chết, không có lựa chọn nào khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trước mắt, chúng ta cũng có một ngã ba đường, một là tình huynh đệ mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng nhân loại, và bên kia là sự thờ ơ, làm đẫm máu Địa Trung Hải. Chúng ta đang ở ngã ba của nền văn minh.
Trước thực tế này, Đức Thánh Cha nói mạnh mẽ, chúng ta không thể cam chịu nhìn con người bị đối xử như những hàng hóa để trao đổi, bị cầm tù và tra tấn một cách tàn bạo. Chúng ta không còn có thể chứng kiến những thảm kịch đắm tàu do nạn buôn người đầy hận thù và sự thờ ơ cuồng tín. Những người có nguy cơ bị chết đuối khi bị bỏ rơi trên sóng phải được cứu. Đó là nghĩa vụ của nhân loại, đó là nghĩa vụ của nền văn minh. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng chính khi cứu giúp những người vượt biển, chúng ta sẽ được Thiên Chúa chúc lành, và ở điểm này Abraham là mẫu gương cho chúng ta. Ngài nói Thiên Chúa đã chúc phúc cho tổ phụ chúng ta là Abraham, ông được kêu gọi rời bỏ quê hương, ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Là khách và là người hành hương nơi đất khách, ông đã chào đón những lữ khách đi ngang qua lều của ông. Bị lưu lạc khỏi quê hương, vô gia cư, chính Abraham là nhà và quê hương của tất cả mọi người, và như một phần thưởng cho lòng hiếu khách, ông đã có được dòng dõi con cháu. Vì vậy, cội rễ của ba tôn giáo độc thần Địa Trung Hải là lòng hiếu khách, tình yêu thương đối với những người xa lạ nhân danh Thiên Chúa. Và điều này rất quan trọng, giống như tổ phụ Abraham, chúng ta mơ về một tương lai thịnh vượng. Vì thế, là những người tin, chúng ta phải là gương mẫu trong việc chào đón nhau và trong tình huynh đệ.
Đề cập đến thực tế của Marseille, Đức Thánh Cha giải thích, ở đây có đặc điểm đa nguyên tôn giáo phong phú, cũng đang phải đối diện trước một ngã ba đường, gặp gỡ hoặc xung đột. Và Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả mọi người đang trên đường gặp gỡ, dấn thân liên đới và cụ thể của mọi người đối với việc thăng tiến và hội nhập con người. Ngài nói tiếp, thật tuyệt vời khi Marseille Esperance có mặt ở đây, một tổ chức đối thoại liên tôn nhằm thúc đẩy tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình. Chúng ta nhìn vào những người tiên phong và chứng nhân của cuộc đối thoại như Jules Isaac, người đã sống gần đây, vừa kỷ niệm 60 năm ngày mất của ông. Anh chị em là mặt xây của tương lai, hãy tiến về phía trước không nản lòng, để thành phố này có thể trở thành một bức tranh hy vọng cho nước Pháp, châu Âu và thế giới. Đức Thánh Cha kết thúc với việc bày tỏ niềm hy vọng trong việc trích dẫn một số lời mà David Sassoli đã nói ở Paris nhân cuộc gặp gỡ trước đây về Địa Trung Hải tại Baghdad, trong ngôi nhà khôn ngoan của Caliph al-Mamun, người Do Thái. Các Kitô hữu và người Hồi giáo gặp nhau để đọc sách thánh và các triết gia Hy Lạp. Ngày nay, tất cả chúng ta, những người tin và tín đồ, đều cảm thấy cần phải tái xây dựng ngôi nhà đó để tiếp tục cùng nhau chống lại ngẫu tượng, phá bỏ những bức tường, xây những cây cầu, mang lại thực chất cho một chủ nghĩa nhân văn mới. Nhìn sâu vào thời gian của chúng ta và yêu thương nhiều hơn, ngay cả khi khó yêu thương. Tôi tin rằng đó là hạt giống được gieo trong những ngày này, vốn rất liên hệ đến số phận của chúng ta. Đừng sợ những vấn đề mà Địa Trung Hải mang đến cho chúng ta. Đối với Liên minh châu Âu và đối với tất cả chúng ta, sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào điều này. Và Ngài mời gọi tất cả cùng nhau đối diện với những vấn đề. Đừng để niềm hy vọng bị đánh chìm. Hãy cùng nhau tạo nên một bức tranh hòa bình.
Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, buổi tưởng niệm được tiếp tục với bài đọc sách thánh do một người di cư đọc, tiếp đến là thánh ca và các lời nguyện do các thành viên của các phái đoàn sướng với các ý chỉ cầu nguyện cho những người di cư tìm được những cánh cửa và trái tim rộng mở chào đón họ, cầu nguyện cho những người có trách nhiệm chào đón người di cư, có một tâm hồn khiêm tốn, có khả năng lắng nghe những người bị trục xuất để học cách nhận biết và hiểu họ. Cầu nguyện cho những người có nhiệm vụ đón tiếp người di cư biết phục vụ không xét đoán, trở thành khí cụ bình an của Chúa. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện, lạy Chúa, đối với Chúa không có ai là người xa lạ, không có ai ở quá xa đến nỗi Chúa không thể trợ giúp. Trong lòng nhân từ Chúa xin nhìn đến những người tị nạn, lưu vong, những trẻ em bị tách khỏi gia đình, xin cho họ tìm được một quê hương và xin cho cả chúng con sự nhiệt thành của Chúa dành cho người nghèo và người xa lạ. Buổi suy tư và tưởng niệm kết thúc, Đức Thánh Cha cùng hai người di cư và các nhà lãnh đạo tôn giáo đến trước tượng đài đặt vòng hoa. Cuối cùng, Ngài chào thăm các lãnh đạo tôn giáo và lên xe về tòa tổng giám mục cách đó một cây số, kết thúc ngày đầu tiên của chuyến tông du tại Marseille.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Gioan Bautista Vương Đình Toại, dòng Camillo, chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 25 thường niên.
Anh chị em và các bạn thân mến, vào Chủ Nhật thứ 25 mùa thường niên, chúng ta cùng nhau suy niệm tin mừng theo Thánh Matthew chương 20 câu 1 đến câu 16. Kể lại câu chuyện dụ ngôn về nước trời mà Chúa Giêsu ví như người chủ nhà bước ra ngoài đi tìm những người thợ về làm trong vườn nho của mình. Và người chủ ra từ sáng sớm đưa những người thợ về làm trong vườn nho với thỏa thuận là họ sẽ được nhận một quan tiền vào cuối ngày. Tuy nhiên, giờ thứ 3, thứ 6, thứ 9 và thứ 11, sau đó ông đều bước ra ngoài đi tìm và ông đều thấy có những người đang chờ đợi không có việc làm. Ông đều mời tất cả những người đó vào, hứa với họ rằng ông sẽ trả cho họ tiền công theo như cái sự công bằng mà ông muốn trao cho họ. Tuy nhiên vào cuối ngày thì tất cả mọi người, từ người làm việc đến giờ trong giờ sớm nhất cho đến người sau cùng là làm có một tiếng đồng hồ, đều được nhận một đồng tiền công. Và đó là nội dung chính của cái câu chuyện dụ ngôn về nước trời. Nhưng điều mà chúng ta được học trong bài tin mừng này, thứ nhất đó là chúng ta nghe được cái sự đối đáp giữa những người làm đầu tiên. Vào giờ đầu tiên họ bước vào làm trong vườn nho của ông chủ, với ông chủ khi thấy những người đến sau lại nhận được tiền công cũng như mình. Họ mong đợi họ sẽ được nhận nhiều hơn, nhưng mà ông chủ cũng cho họ như là những người đến sau cùng. Họ than trách với ông chủ và ông chủ đã đặt câu hỏi với họ. Họ đã được như là ông chủ thỏa thuận với họ từ đầu, tại sao lại ghen tị với những gì ông chủ cho những người đến sau? Thiết nghĩ chúng ta cũng thế, thưa anh chị em, ai cũng muốn mình được nhiều hơn. Mình theo Chúa hay mình làm cái gì đó cho Chúa, Chúa sẽ ban cho mình nhiều ơn hơn. Và chúng ta mong đợi cái điều này qua cách chúng ta sống với Chúa và với tha nhân. Và Chúa đặt câu hỏi với chúng ta, liệu chúng ta có ghen tị vì lòng thương xót và lòng nhân hậu của Chúa dành cho người khác chăng? Đây là cách sống thường gặp của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn của Chúa. Nhưng mà cái ơn đó không có nghĩa rằng những người được ơn sẽ là ơn ít hơn, ơn nhỏ hơn. Ơn Chúa phải là như nhau. Và từ đó chúng ta hiểu được sự bao dung và rộng lượng của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Nhưng chúng ta đặt lại câu hỏi, vậy thì công bằng nằm ở đâu? Nếu tôi đến làm việc trong vườn nho của Chúa từ sớm, tôi cũng được như vậy thôi. Còn những người đến sau thì sao? Tại sao họ cũng được như tôi? Thưa anh chị em, đó là cái tâm thế chúng ta nhìn vào việc chúng ta sẽ được gì nhiều hơn là cái ý nghĩa của việc chúng ta đã được làm trong vườn nho của Chúa từ sớm. Nếu anh chị em có dịp đi sang các nước khác, anh chị em sẽ thấy có rất nhiều người ngày hôm nay vẫn đi ra đường từ sáng sớm để chờ ai đó đem mình về, mướn mình làm công cho họ. Đặc biệt là những người nhập cư, những người không có giấy tờ. Họ chỉ sống nhờ vào công nhật mỗi ngày. Tuy nhiên có người may mắn được mướn từ sớm, có người thì có thể suốt ngày không ai mướn họ về làm. Ở đây không có nghĩa là họ không muốn làm hay là lười biếng, nhưng mà họ không có cơ hội để tiếp cận đến công việc làm, để có miếng ăn đầy đủ. Từ đó chúng ta hiểu được rằng cái người được mướn sớm thật sự ra là người may mắn, được nhiều hơn. Nếu chúng ta đứng ở ngoài đường suốt một ngày và chúng ta được có một công việc cụ thể để làm, điều gì tốt hơn? Thưa anh chị em, tôi nghĩ được có công việc làm vẫn tốt hơn nhiều việc chúng ta phải đứng một ngày chờ đợi. Hơn thế nữa, chúng ta không nhìn vào việc sẽ được cái gì trong việc khi mình đi theo Chúa, cho bằng chính việc được đi theo Chúa đã là một ân phúc. Nghĩa là chính cái hành động, chính cái cơ hội được làm trong vườn nho của Chúa, đó là phần thưởng bởi chính nó. Không phải là những gì mình nhận được sau cái ngày làm việc cho Chúa, nhưng mà được làm việc cho Chúa chính là phần thưởng dành cho chúng ta. Chúng ta có thể hiểu được cái góc cạnh này qua việc chúng ta nhìn lại hành trình chúng ta theo Chúa. Nếu mình biết Chúa sớm, mình theo Chúa, mình sống cái giới răn của Chúa và mình yêu thương như Chúa dạy, điều đó làm cho mình bình an hơn, có nhiều niềm vui hơn. Nếu chúng ta biết Chúa trễ hơn, chúng ta cũng sẽ được ơn Chúa, chúng ta cũng sẽ được Chúa cho hưởng nước trời như những người khác. Nhưng cái cơ hội chúng ta kinh nghiệm về Chúa đi với chúng ta trong cuộc đời nó ngắn hơn những người biết sớm hơn. Tuy nhiên, con người chúng ta lại chỉ muốn tôi có cái gì sau này, chứ không nhìn vào việc chúng ta theo Chúa là một ân sủng. Việc chúng ta được làm việc với Chúa và cho Chúa là một ân sủng. Kính thưa anh chị em, chúng ta có thể đặt lại câu hỏi trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta cảm thấy thế nào khi được làm con Chúa? Và chúng ta có nghĩ cho những anh chị em khác cho tới ngày hôm nay, mặc dù họ khao khát rất nhiều, họ vẫn chưa có cơ hội được biết tin mừng của Chúa, biết được tình thương của Chúa dành cho họ, chưa có cơ hội được tiếp cận với cái sự loan báo tin mừng của người khác. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến việc chúng ta đến nhà thờ vì chúng ta được chia sẻ tấm bánh với Chúa trong bí tích thánh thể là một ân sủng. Hoặc chúng ta cũng có thể nghĩ đến việc chúng ta đến nhà thờ để không bị phạt, để được lên thiên đàng. Hai điều đó khác nhau. Được chia sẻ bữa tiệc thánh thể với Chúa là một cơ hội kinh nghiệm ơn Chúa. Nhưng nếu chúng ta nhìn việc đến chia sẻ bữa tiệc thánh thể đó chỉ để đảm bảo cho mình không phạm tội thì thật là đáng tiếc trong cuộc đời chúng ta. Nhiều người sống trong những hoàn cảnh bị bắt bớ ở nhiều nơi trên thế giới, thậm chí ngày hôm nay không thể đến được nhà thờ, không có cơ hội được tham dự thánh lễ cho dù họ có đạo, cho dù họ đã được rửa tội, vì cái hoàn cảnh và điều kiện chính trị xã hội nơi đó không cho phép họ, có nơi không có linh mục để đến dâng lễ. Tuy nhiên, nhiều người chúng ta ngày hôm nay có cơ hội được đến tham dự thánh lễ thì chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta sẽ được gì sau thánh lễ đó. Thưa anh chị em, đó là những gì Chúa muốn chúng ta suy tư trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa cho chúng ta ơn Chúa, và ơn Chúa đối với bất cứ ai đều như nhau. Không thể nào có một ơn nhỏ hơn, ơn lớn hơn. Tuy nhiên, để được ơn Chúa, chúng ta phải làm việc trong vườn nho của Chúa. Mà chính việc được làm trong vườn nho của Chúa cũng là một ân phúc. Xin Chúa giúp chúng ta dẹp bỏ được cái sự kiêu ngạo, tính ghen tị, để chúng ta cảm thông hơn cho những anh chị em, những người biết Chúa chậm, đến với Chúa trễ và ít có cơ hội được đón nhận tin mừng của Chúa như chúng ta. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.